Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Chân Nguyện Minh xin thân ái kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Phật giáo Hương Từ Bi. Mong rằng tất cả chúng ta đã có được một tuần sống thật tốt và bình an trong tinh thần của nhà Phật. Đến với chương trình tuần này, Hương Từ Bi xin được phép đề cập đến một vấn đề, cũng như một câu hỏi luôn tồn tại trong đời sống của chúng ta. Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Đây là một câu hỏi mà từ khi có mặt trong cuộc sống, bản thân ai cũng đã từng một lần tự vấn. Đã có biết bao nhiêu nhà triết gia, nhà khoa học đã suy nghĩ về câu hỏi này, nhưng dường như chưa ai trả lời được một cách rốt ráo. Cũng vì lý do đó, chương trình tuần này xin chỉ mạn đàm về ý nghĩa của cuộc sống dựa trên những tìm hiểu sơ lược, cũng như những lời gợi mở của các thầy, các cô trong nhà Phật. Có suy nghĩ rằng chết là hết và cuộc đời là một sự ngẫu nhiên, liệu đây có phải là điều đúng? Là Phật tử, qua lời Phật dạy và quan sát trong đời sống, chúng ta luôn có niềm tin và hiểu biết vào lý nhân quả, luân hồi và phần nào hiểu được sự tuần hoàn tiếp nối của đời sống. Nhiều triết gia và nhà khoa học như Cao Dung, Charles Darwin, Albert Einstein đã dùng toán học và vật lý học để chứng minh rằng đời sống của chúng ta không phải ngẫu nhiên, mà có một sự sắp đặt cao cả ý nhị hơn. Albert Einstein đã từng chia sẻ, vũ trụ này có thể đã rất hỗn độn, ngẫu nhiên và xấu xí. Nhưng không, chúng ta lại có được một sự kết hợp hoàn hảo để hình thành vũ trụ, khai sinh ra nhiều dải ngân hà, hành tinh, ADN và cuối cùng là đời sống của chúng ta. Sự hòa hợp này không thể nào là ngẫu nhiên. Gần đây, nhà vật lý học nổi tiếng Michio Kaku với nghiên cứu về lý thuyết chuỗi String Theory cũng đã xác nhận điều này. Với những minh chứng như trên, chúng ta hiểu được rằng đời sống này có những mục đích cao cả hơn là chỉ sinh ra và chết đi. Và để tiếp cận với câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, Chân Nguyện Minh xin được phép phân tích từ hai khía cạnh, nghiên cứu thực tế đời sống hiện đại và lời Phật dạy. Thứ nhất, khi nhìn từ thực tế đời sống, chúng ta có thể dễ dàng thấy được rằng vật chất, tiền tài, danh vọng vốn được xem là một trong những thước đo thành công của một con người. Nhưng khi xét trong suốt cả cuộc đời và đặc biệt là khi họ trút hơi thở cuối cùng, liệu những yếu tố này còn thật sự quan trọng hay không? Ở những quốc gia như Bhutan, để có được một đời sống hạnh phúc và thậm chí nhằm mục đích chữa bệnh, người dân ở đây có một thói quen suy ngẫm về sự chết ít nhất 5 phút mỗi ngày. Điều này không hề làm cho họ sợ hãi, mà thậm chí còn khiến họ trở nên can đảm và sống có ý nghĩa hơn vì đã thấu hiểu được sự quý báu của cuộc đời. Vì vậy, Bhutan được xem là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, nơi mà chỉ số phát triển quốc gia dựa trên nền tảng hạnh phúc trong cộng đồng và từng cá nhân. Nghiên cứu trích trong quyển sách 5 điều nuối tiếc nhất ở những người sắp từ giã cõi đời của nữ y tá người Anh Bronnie Ware, từng làm công việc chăm sóc, xoa dịu cho những bệnh nhân mắc bệnh nan y hoặc già yếu, đã chỉ ra những điểm chung như sau.
Nuối tiếc đã không dũng cảm, sống thực với chính mình, thay vì sống theo mong muốn của người khác. Đây cũng là nỗi tiếc hàng đầu. Khi cuộc sống sắp kết thúc, phần lớn họ hồi tưởng lại một cách rõ ràng, có quá nhiều giấc mơ của bạn, bản thân chưa được hoàn thành. Nỗi tiếc đã làm việc quá vất vả và bỏ bớt việc tận hưởng thời gian bên con cái và gia đình. Nỗi tiếc không bộc lộ cảm xúc thật, vì để giữ thể diện, hòa khí, phải đeo mặt nạ phần lớn cuộc đời mình. Nối tiếc không giữ liên lạc với bạn bè vì đã vượt qua mất những tình bạn đáng quý trong nhiều năm. Nối tiếc đã không để bản thân hạnh phúc hơn. Nhiều người cả cuộc đời bị kìm hãm trong những phong cách, thói quen cố hữu, sự vừa lòng với những cái thân quen và sợ hãi thay đổi đã che phủ cảm giác và mong muốn thật sự của họ, khiến họ sống không thật, đóng kịch với người khác và hơn nữa là với chính mình.
Năm 2005, Steve Jobs, người đứng sau thành công rực rỡ, vĩ đại của Apple và iPhone, mà giờ đây đã trở thành một phương tiện thông dụng trong đời sống, đồng thời là tỷ phú và là một Phật tử, đã chia sẻ trong bài phát biểu tại lễ ra trường ở Đại học Stanford như sau.
Luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ sớm ra đi là công cụ quan trọng để tôi có được những quyết định lớn trong cuộc đời. Gần như mọi thứ, từ hy vọng, sự tự hào, nỗi sợ hãi, tất cả sẽ biến mất khi đối mặt với cái chết. Khi đó, chẳng có gì ngăn cản bạn không nghe theo trái tim mách bảo để biết được điều gì thực sự quan trọng với mình.
Năm 2011, ông qua đời khi đang ở đỉnh cao của thành công và danh vọng, để lại những chia sẻ khi cận kề cái chết rất đáng suy ngẫm về hạnh phúc thật sự. Khi xét về giá trị chân thật của một đời sống, chúng ta thấy rằng trong lịch sử loài người có biết bao nhiêu người giàu có, danh vọng, nhưng có mấy ai được người đời sau tưởng nhớ và kính trọng, ngoại trừ những bậc hiền triết, thánh nhân mà Đức Phật là một minh chứng hùng hồn. Sự khác biệt này xuất phát từ di sản mà Đức Phật đã để lại cho hậu thế, chính là trí tuệ, đức hạnh từ sự toàn giác của người, hay nói xa hơn là sự phụng sự cho người khác trong suốt 40 năm hoằng hóa không ngừng nghỉ. Noi theo gương Đức Phật và lấy lời dạy của người làm kim chỉ nam, thì làm sao chúng ta tìm ra được ý nghĩa của đời sống? Sư cô Huyền Đạo đã có một cách tiếp cận khác hơn với câu hỏi bằng cách chia sẻ với Hương Từ Bi cách chúng ta có được một đời sống tốt đẹp nhìn từ góc độ Phật giáo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Huyền Đạo xin thân mến chào tất cả quý thính giả nghe đài và xin chào các anh chị em Hương Từ Bi. Ở trong kinh sách cũng như dưới cái nhìn của nhà Phật thì Đức Phật luôn đề cập đến ý nghĩa của đời sống. Khi còn là một thái tử ở trong cung thì Ngài đã luôn ưu tư về điều này. Đời sống như thế nào mới mang lại cái ý nghĩa đích thực cho đời mình? Và cái cuộc sống xa hoa vương giả cũng như những cái lạc thú ở trong cung điện, những cái thành tựu của Ngài về học vấn uyên thâm, cái việc rèn luyện tinh thông võ nghệ đã minh chứng một cách hùng hồn là thái tử, là một người thông minh, có một cái trí tuệ siêu việt. Tuy nhiên điều đó cũng không đủ để giải đáp cho Ngài cái câu hỏi lớn về ý nghĩa của đời sống. Chính vì thế mà Ngài đã từ bỏ tất cả, rồi một mình một bóng vào chốn thâm sơn cùng cốc, dốc tâm, dốc lòng tìm học, rồi nỗ lực hành trì, thiền định để tự mình tìm ra cái câu trả lời. Và sau khi giác ngộ với cái trí tuệ toàn hảo của một bậc giác thánh giác ngộ, thì Ngài đã đi khắp nơi trong cái đất nước Ấn Độ để giảng dạy cho các đệ tử của Ngài, từ vua quan cho đến kẻ thường dân, từ hàng ngũ xuất gia cho đến mọi tầng lớp cư sĩ. Nơi nào mà dấu chân của Ngài đi qua thì giáo pháp cũng cũng được gội nhuần. Đó. Chúng ta thấy rằng là chân lý được Đức Phật chứng ngộ và giảng dạy lưu truyền cho đến ngày hôm nay luôn làm cho chúng sanh được thức tỉnh, và khi tu tập theo cái giáo pháp của Ngài thì cuộc đời của mỗi con người sẽ tự mình cảm thấy có ý nghĩa hơn. Thì chỉ cần chúng ta giữ năm giới thì chúng ta sẽ thấy rằng đời sống chúng ta hạnh phúc hơn, an toàn hơn. Và khi chúng ta thực hành thập thiện thì chúng ta có những cái ý nghĩa cao thượng hơn, là một cái đời sống có phước báu của chư thiên, của cõi trời. Và nếu chúng ta giữ gìn, chúng ta thực hành hạnh nguyện Bồ Tát thì chúng ta lại có cái ý nghĩa phụng hiến, sự phụng sự nó có ý nghĩa rộng lớn hơn nữa. Hoặc là chúng ta tu tập và giữ giới của những bậc xuất gia tu hành thì để mà chứng đạt những cái thành tựu giải thoát tâm linh thì nó lại mang một cái ý nghĩa, một cái tầm vóc cao thượng hơn. Thì đó chính là những cái ý nghĩa mà giáo pháp của Đức Phật đã mang lại cho chúng ta. Như bài pháp đầu tiên là Tứ Diệu Đế, nó bao hàm toàn bộ cái giáo pháp của Ngài về cái sự tận diệt khổ đau. Nếu mà chúng ta sống ngập chìm ở trong khổ đau thì rõ ràng là không thể nào tìm thấy cái ý nghĩa của đời mình. Cho nên khi đau khổ được chữa lành thì cái niềm vui cuộc đời nó mới được thể hiện. Mà thông thường chúng ta hay gọi rằng là đó là hạnh phúc, hay là trong nhà thiền thì gọi đó là một cái mùa xuân bất diệt, hay còn gọi là mùa xuân miên viễn. Mà cái thành quả niết bàn là cái giải thoát tột cao tột nhất, chính là cái hạnh phúc tối thượng nhất mà Đức Phật đã tuyên bày trong cái bài pháp Tứ Diệu Đế. Như vậy nếu khổ là cái nỗi ưu tư của loài người thì cái sự chấm dứt khổ đau chính là cái ý nghĩa của cuộc sống. Và nếu tham sân si là cái gốc rễ, là nguyên nhân của khổ đau, thì Đức Phật đã đưa ra cái phương pháp tu hành là giới định tuệ để chữa tận gốc cái căn bệnh khổ đau. Từ đó chúng ta thấy rằng Đạo Phật hướng con người tu tập để sống an vui, chẳng những cho mình và còn cho tha nhân, chẳng những an vui trong đời này mà còn hạnh phúc cho đời sau. Và rốt ráo hơn thì Đức Phật vạch ra một cái lộ trình giác ngộ giải thoát cho tất cả chúng sanh. Đó. Chính vì vậy mà giáo pháp của Đức Phật gắn liền với ý nghĩa của đời sống. Bởi vì ý nghĩa của đời sống là gì? Ý nghĩa của đời sống chính là sống một cuộc đời hạnh phúc cho mình và đem lại an bình, hạnh phúc cho nhân loại.
Để cụ thể hóa, làm sao để chúng ta có được một đời sống tốt đẹp? Sư cô Huyền Đạo đã chia sẻ qua câu chuyện của Đức Phật trong Trường Bộ Kinh như sau.
Ở đây đơn cử một cái bài kinh được trích trong Trường Bộ Kinh, đó là Đảnh Lễ Sáu Phương, kinh Đảnh Lễ Sáu Phương. Trong bài kinh này thì khi mà Đức Phật nhìn thấy một cư sĩ trẻ, ông ta tên là Thikala Việt, khi mà cha ông vừa mới mất thì buổi sáng sớm ông thức dậy thật sớm, rồi với áo quần tóc còn thấm nước, ông đi ra khỏi thành, ông đi chắp tay đảnh lễ các phương, là gồm có phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương Hạ và phương Thượng, sáu phương đó. Thì khi mà Đức Phật nhìn thấy như vậy thì Ngài mới hỏi rằng là này con trai của gia chủ, tại sao ngươi dậy sớm và đảnh lễ nhiều phương hướng khác nhau như thế? Thì cái vị cư sĩ này mới trả lời là cha của con sắp chết, đã bảo con làm như thế. Thì vì là cái lòng hiếu thảo, kính trọng cha của mình nên cái vị cư sĩ này mới thực hiện cái lời cha. Nhưng mà với cái nhìn của Đức Phật thì Đức Phật nghĩ ra thấy rằng là cái việc làm này tuy là có hiếu, là muốn làm vâng theo lời cha của mình, nhưng mà nó không mang một cái ý nghĩa gì thiết thực hết. Cho nên Đức Phật mới dạy như thế này. Này con trai của gia chủ, các bậc thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế nào? Sáu điểm này được xem như là sáu phương. Phương Đông chỉ cho cha mẹ, phương Nam chỉ các bậc thầy, phương Tây chỉ vợ con, phương Bắc chỉ bạn bè, phương dưới chỉ gia môn, thợ thuyền, chỉ gia nhân, thợ thuyền, người giúp việc, và phương trên là chỉ cho Sa Môn, Bà La Môn. Thì có 5 cách mà người con phải phụng dưỡng cha mẹ. Đức Phật nêu ra 5 cách mà người con phụng dưỡng cha mẹ, tức là làm tròn bổn phận với cha mẹ, giữ gìn truyền thống gia đình, sống xứng đáng là người thừa kế, rồi sau khi cha mẹ qua đời thì biết cúng dường phẩm vật để hồi hướng công đức cho cha mẹ. Và ngược lại, cha mẹ đối với con cái cũng có 5 cách để đáp trả lại, tức là cha mẹ sẽ ngăn cản con làm điều ác, rồi ủng hộ con làm điều thiện, dạy con có nghề nghiệp, cưới vợ, lập gia đình thích hợp cho con, rồi vào đúng thời điểm thì trao quyền thừa kế cho con. Thì bằng cách này Phương Đông được che chở, trở nên an bình và thoát khỏi sự sợ hãi. À, như vậy là cái đảnh lễ Phương Đông như thế là nó, Đức Phật nêu ra như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là nó có ý nghĩa rõ ràng. Đó. Và có 5 cách mà người đệ tử phụng dưỡng vị thầy của mình, thì đó là tượng trưng cho phương Nam, bằng cách là đứng lên chào thầy, hầu hạ lắng nghe thầy, phục vụ thầy, nắm vững các kỹ năng mà thầy đã dạy. Và bậc thầy cũng có 5 cách để dạy cái người đệ tử của mình, để đáp trả lại cái người học trò của mình, là huấn luyện tận tình, bảo đảm các cái đệ tử của mình nắm vững những gì mà họ cần phải nắm, và dạy cho đệ tử thông suốt vững vàng các cái nghề nghiệp, giới thiệu đệ tử hay còn gọi là học trò đến các bạn đồng nghiệp, rồi cung cấp cái sự an toàn cho đệ tử về mọi mặt. Như bằng cách này thì phương Nam được che chở, trở nên an bình và thoát khỏi sự sợ hãi. Cũng như thế Đức Phật dạy về cái phương Tây là cách người chồng đối xử với vợ, hoặc có thể nói là chúng ta có thể hiểu ngược lại là cách người vợ đối xử với chồng. Như vậy là Đức Phật rất thiết thực, rất thực tế, phải không ạ? Tôn trọng vợ, người chồng tôn trọng vợ bằng cách là không xem thường vợ, chung thủy với vợ, trao quyền hành cho vợ, tặng vợ những món đồ trang sức. Và người vợ ngược lại đối xử với chồng là có 5 cách để đáp trả lại, là bằng cách tổ chức tốt đẹp công việc nội trợ, đối xử tử tế với gia nhân, trung thành với chồng, giữ gìn tài sản của chồng, khéo léo và cần mẫn trong mọi việc cần phải làm. Thì bằng cách này phương Tây sẽ được che chở, trở nên an bình và thoát khỏi sự sợ hãi. Cũng thế phương Bắc là gì? Phương Bắc là Đức Phật chỉ cho bạn bè. Bằng cách là một người nam phải đối xử với cái bạn bè và cái người đồng sự của mình như là tặng quà cho bạn, nói lời ái ngữ, rồi quan tâm đến cái sự an sinh của bạn, đối xử với bạn như với chính mình và giữ lời hứa. Ngược lại, người bạn và người đồng sự được đối xử như vậy cũng có 5 cách để đền đáp trả lại. Đó là chăm sóc bạn khi bạn lơ đãng, là nơi nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi, không bỏ rơi bạn khi bạn gặp khó khăn, quan tâm đến con cái của bạn. Bằng cách này phương Bắc được che chở, trở nên an bình và thoát khỏi sự sợ hãi. Rồi đến phương Hạ. Phương Hạ là Đức Phật chỉ cho chủ nhân đối xử với nô bộc của mình. Đó. Thì là bằng cách sắp xếp công việc theo khả năng của họ, lo cung cấp thực phẩm và lương tiền cho họ, chăm sóc khi họ ốm đau, chia sẻ thức ăn ngon với họ và cho họ nghỉ đúng phép. Ngược lại, những nô bộc, tức là những người tôi tớ, những công nhân thợ thuyền v.v. thì đối xử như thế nào đối với người chủ của mình, để mình bày tỏ cái lòng mình đáp trả lại, là phải thức dậy sớm hơn chủ, đi ngủ muộn hơn chủ, chỉ nhận những gì mà chủ cho, làm thật tốt công việc của mình, là những người mang lại danh thơm tiếng tốt cho chủ của mình. Thì bằng cách này phương Hạ được che chở, trở nên an bình và thoát khỏi sự sợ hãi. Như vậy còn lại một phương là phương Thượng. Thì phương Thượng có nghĩa là Đức Phật dạy những người gia chủ phải đối xử với Sa Môn, những bậc Bà La Môn, tức là những bậc thầy, bằng cách bày tỏ cái lòng hòa ái về thân khẩu ý, mở rộng cửa để đón các vị ấy, cúng dường các vị ấy những phẩm vật cần thiết. Và ngược lại, các Sa Môn, các Bà La Môn được gia nhân đối xử như vậy thì cũng đáp trả lại bằng 5 cách, là ngăn cản không để cho gia chủ làm điều ác, khuyến khích gia chủ làm điều thiện, có lòng từ bi đối với gia chủ, giảng dạy cho gia chủ những gì mà người ấy chưa được nghe, và chỉ bày cho gia chủ con đường đưa đến cõi thiên, Bằng cách này, phương thượng được che chở, trở nên an bình và thoát khỏi sự sợ hãi. Thì chỉ qua một cái hành động là đảnh lễ sáu phương của một cái vị cư sĩ, con của một người cha mà sắp mất, mà Đức Phật đã giảng dạy một bài pháp rất là ngắn gọn nhưng mà rất là thực tế, để mang lại sự bình an cho cái đời sống từ trong nhà cho đến cái sự mà đối xử của cha mà con cái, cha mẹ đến vợ chồng, rồi đến bạn bè với nhau, hoặc là đến chủ nhân, hoặc là những vị người đệ tử đối với thầy, vân vân, và ngược lại. Đó là chúng ta thấy Đức Phật đã đem cái trí tuệ của Ngài, cái lòng từ bi của Ngài để hướng dẫn chúng ta sống một đời sống như thế nào mà đích thực mang lại cái lợi ích cho đời sống, và đó mới chính là ý nghĩa, là hạnh phúc chân thật của đời sống. Mô Phật.
Xuyên suốt chương trình, chúng ta đã thấy được rằng đời sống của chúng ta ở đây không phải là ngẫu nhiên, mà có một mục đích cao cả hơn là chỉ về thân thể vật chất. Khi chúng ta thật sự suy ngẫm về sự chết và thật sự tự hỏi bản thân điều gì quan trọng nhất khi mình chuẩn bị từ giã cõi đời, thì chúng ta không còn sợ hãi, mà thậm chí còn sống tốt hơn, vì biết rằng cuộc sống này là quý giá vô cùng. Sư cô Huyền Đạo đã chia sẻ cụ thể hơn lời dạy của Đức Phật làm sao để chúng ta có được một đời sống thật trọn vẹn. Đó là một đời sống mà chúng ta ở trong bất kỳ cương vị nào cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất, sống xứng đáng từng giây phút mà cuộc đời dành cho mình. Cuối cùng, Chơ Nguyện Minh xin mượn lời bài hát "Nếu chỉ còn một ngày để sống" như lời nhắn nhủ và lời kết cho chương trình tuần này. Hy vọng với chia sẻ vừa rồi, mỗi chúng ta đều có thể lắng lòng lại để suy nghĩ về những điều thật sự quan trọng, để hòa mình và đóng góp tích cực vào dòng tiến hóa của nhân loại, và gần nhất là sự giác ngộ của bản thân. Kính chúc quý thính giả sẽ có được những giờ phút sống thật an lạc, hạnh phúc bên gia đình, và một tuần mới thật nhiều ý nghĩa.
Sao trên trời giữa hương đồng cỏ nộm, cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người bằng những chỉ còn một ngày để sống. Người đưa tôi về đến quê nhà để tôi thăm làng xưa muôn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời tranh vinh. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thân thác tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông. ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nổ. Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca.
Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca.